Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Tâm Ban Việt Ngữ và Việt Hà xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình buổi tối ngày 27 tháng 2 năm 2015 phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trên các làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay sau bản tin chi tiết, mở đầu phần thời sự là câu chuyện về tầng lớp trung lưu và tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Kế tiếp là mục đọc báo trên mạng với đề tài trưng cầu ý dân nhưng lại sợ dân khác ý với đảng. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có các bài viết về đề tài nông dân mất đất sinh nhai ngày một đông hơn, và sau cùng là thảo luận bàn tròn giới trẻ và quyền tự do trên không gian mạng, nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt Ngữ.
Hải Ninh và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, một máy bay trinh thám tiên tiến nhất của Hải quân Hoa Kỳ vào trung tuần tháng 2 vừa thực hiện một chuyến bay qua vùng tranh chấp giữa các nước trong khu vực tại Biển Đông. Giới chức Philippines cho biết tin này hôm nay. Theo đó, chiếc P-8A Poseidon của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ chở theo những binh sĩ Philippines vào ngày 17 tháng 2 vừa qua, tiến hành chuyến bay qua khu vực tranh chấp tại Biển Đông. Chuyến bay được xuất phát từ một căn cứ cũ trước đây của Mỹ tại Phi, cách thủ đô Manila chừng 80 km về phía Bắc. Phát ngôn nhân quân đội Philippines, Đại tá Restituto Badila, cho báo giới biết mục tiêu chuyến bay là tuần tra khu vực Biển Đông nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại khu vực. Trong khi đó, phát ngôn nhân của Hải quân Phi, Luis Lincuna, thì cho rằng đó là một chuyến bay trình bày cho phía Phi khả năng trinh sát của chiếc máy bay mà Manila chưa có được.
Thông cáo của Hải quân Hoa Kỳ cũng cho biết, chuyến bay của chiếc P-8A Poseidon qua khu vực tranh chấp tại Biển Đông mang ý nghĩa giúp tăng cường hiểu biết và phô diễn khả năng của loại máy bay trinh sát được nói là tiên tiến nhất, có khả năng chống tàu ngầm, chống tàu chiến trên biển và hoạt động tầm xa. Tin tức cho biết, loại máy bay trinh sát Poseidon của Hoa Kỳ bay êm đáng kể và việc bảo trì ít hơn so với loại P-3 Orion. Từ đầu tháng 2 cho đến ngày 21 tháng 2 vừa qua, chiếc P-8A Poseidon tiến hành 180 giờ bay ở Philippines. 6 quốc gia đang có tuyên bố chủ quyền tại khu vực Biển Đông gồm có Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc. Bắc Kinh vạch ra đường đứt khúc 9 đoạn và tuyên bố chủ quyền đối với hầu như toàn bộ khu vực Biển Đông. Đây là một tuyến đường hàng hải quan trọng và cũng là nơi được cho biết có trữ lượng dầu khí lớn cũng như tiềm năng hải sản dồi dào.
Hôm nay, Trung Quốc lên tiếng bào chữa cho rằng những hoạt động của nước này tại khu vực Biển Đông lâu nay là kiềm chế và có trách nhiệm. Phát biểu này được đưa ra sau khi Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ, ông James Clapper, cho rằng việc mở rộng những chốt tiền tiêu của Trung Quốc trong khu vực Biển Đông là nỗ lực hung hăng nhằm xác định chủ quyền tại đó. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng những hoạt động của Bắc Kinh tại các bãi cạn và vùng nước xung quanh mà Trung Quốc tuyên bố thuộc về mình là hợp lý, hợp pháp, và thái độ của Bắc Kinh là thái độ kiềm chế và có trách nhiệm. Trung Quốc phản đối điều mà họ gọi là sự can dự của Hoa Kỳ vào khu vực Biển Đông. Trong khi đó, Mỹ cũng nói có quyền lợi quốc gia trong việc giải quyết hòa bình những tranh chấp tại khu vực này. Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ James Clapper hôm qua điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ. Những phát biểu của ông cho thấy mối quan ngại của Washington trước hoạt động cải tạo bồi đắp các bãi đá tại khu vực Biển Đông. Những hoạt động như thế có thể tạo thêm căng thẳng giữa Trung Quốc với các nước trong khu vực.
Bắc Hàn gia tăng lời lẽ đe dọa đối với Hoa Kỳ và Hàn Quốc trước khi diễn ra đợt tập trận hỗn hợp kéo dài 8 tuần giữa hai đồng minh này, bắt đầu vào thứ Hai tới đây. Hãng thông tấn KCNA của Bắc Hàn hôm qua trích đăng bình luận của tờ Rodong Sinmun nói rằng vũ khí nguyên tử không phải là sản phẩm độc quyền của Hoa Kỳ và Washington đã sai lầm nghiêm trọng khi nghĩ rằng nước Mỹ được an toàn. Bắc Hàn đưa ra lời đe dọa sẽ tiến hành một cuộc thánh chiến không thương xót chống lại Mỹ bởi lẽ Washington chọn thái độ đối đầu với Bình Nhưỡng. Hàng năm khi Hoa Kỳ và Hàn Quốc tiến hành những đợt tập trận với nhau thì Bắc Hàn lại lên tiếng đe dọa tiến hành chiến tranh như vừa nói.
Trước cáo buộc khiêu khích từ phía Bình Nhưỡng, Seoul và Washington nhắc lại bản chất của những đợt tập trận hỗn hợp thường niên giữa hai quân đội là phòng vệ. Trước đợt diễn tập 8 tuần mang tên Fall Eagle, hôm nay Hoa Kỳ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận hải quân chung với 10 tàu chiến Hàn Quốc và một khu trục hạm Aegis của Mỹ tham gia. Đợt tập trận Fall Eagle được cho biết phía Hàn Quốc sẽ có chừng 200.000 quân tham gia và phía Hoa Kỳ là 3.700 người. Trong 8 tuần sẽ có các hoạt động huấn luyện thực địa, gồm cả 3 lĩnh vực không quân, hải quân và bộ chiến.
Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu hôm qua đã tiến hành những cuộc oanh kích nhắm vào mục tiêu của nhóm tổ chức thánh chiến nhà nước Hồi giáo ISIS tại khu vực Đông Bắc Syria. Đây là nơi mà những tay súng thánh chiến Hồi giáo ISIS đã tiến hành đợt phản công mới và bắt cóc 220 tín hữu Thiên Chúa giáo Assyria. Tổ chức có tên Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho biết những cuộc oanh kích nhắm vào các mục tiêu quanh thị trấn Tantam ở tỉnh Hasake. Số thương vong trong đợt oanh kích này không được nêu rõ. Tin cho biết thị trấn Tantam hiện vẫn còn thuộc quyền kiểm soát của các lực lượng người quốc, nhưng ít nhất 10 ngôi làng chung quanh thị trấn bị quân ISIS chiếm đóng, cùng với con số tín hữu Thiên Chúa giáo mà chúng vừa bắt làm con tin. Hiện những bộ tộc Ả Rập và một thành viên của cộng đồng Assyria đang làm trung gian đàm phán với những tay súng ISIS nhằm đảm bảo an toàn cho số 220 tín hữu Thiên Chúa giáo vừa bị bắt.
Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc lên án vụ bắt cóc 220 tín đồ Thiên Chúa giáo Assyria và yêu cầu các tay súng ISIS phải trả tự do cho họ. Phát ngôn nhân Jen Psaki của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra thông cáo nêu rõ, việc nhắm vào cộng đồng tôn giáo thiểu số mới nhất của ISIS là bằng chứng cho thấy đối xử tàn bạo, vô nhân tính của các tay súng này nhắm vào tất cả những ai bất đồng với mục tiêu chia rẽ và niềm tin độc hại của chúng. Viên chức phụ trách người tị nạn của Liên Hiệp Quốc thì cho rằng cuộc khủng hoảng người tị nạn tại Syria đang tiến đến khúc quanh nguy hiểm với gần 4 triệu người dân đang phải đối diện với cuộc sống lưu đày trong điều kiện ngày càng tệ thêm. Tình hình chiến sự kéo dài gần 4 năm nay ở Syria khiến cho 12 triệu người dân phải đi lánh nạn, trong số này có 3 triệu 800.000 người phải vượt biên sang tị nạn tại các nước láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là quốc gia hiện đang có số người tị nạn đông nhất thế giới.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay tiến hành phiên họp khẩn cấp bàn về tình hình ngưng chiến mong manh tại Ukraine vào thời điểm kỷ niệm một năm quân đội Nga và lực lượng đòi ly khai thân Moscow bắt đầu chiếm bán đảo Crimea. Phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được tiến hành theo yêu cầu của hai nước Pháp và Đức. Tại phiên họp, hai đại diện của Tổ chức Vì An ninh và Hợp tác châu Âu sẽ trình bày báo cáo về tình hình thực địa và sau đó các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành họp kín. Tin cho biết, giao tranh đã giảm đáng kể theo thỏa thuận ngưng bắn bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2. Trong 3 ngày qua, cả hai phía quân đội Ukraine và các lực lượng đòi ly khai thân Nga đều không thông báo số thiệt mạng bị phía kia gây ra.
Tuy nhiên, theo phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki, thì lệnh ngưng bắn vẫn bị vi phạm. Trong khi đó, trưởng khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cũng tiếp tục lên tiếng kêu gọi Nga hãy rút khỏi Ukraine những vũ khí bị cáo buộc đã cung cấp cho các lực lượng nổi dậy đòi ly khai. Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu EU cũng lặp lại cảnh báo với Nga nếu không giúp giải quyết mang lại tiến trình hòa bình ở Ukraine sẽ phải đối diện với những lệnh trừng phạt mới. Nga phản ứng lại nói rằng những cảnh báo như thế là bằng chứng cho thấy phương Tây không mong muốn hòa bình. Moscow cảnh báo ngược lại sẽ có thể cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine và đến nhiều vùng của EU. Cả Ukraine và Nga đều xác nhận sẽ tham dự cuộc họp khẩn cấp do EU làm trung gian được tổ chức tại Brussels vào thứ Hai tới đây nhằm giải quyết tranh chấp liên quan đến việc Moscow sẽ cung cấp khí đốt trực tiếp cho những vùng đang do lực lượng đòi ly khai thân Nga chiếm giữ ở Ukraine.
Thưa quý vị, theo nhiều quan sát lịch sử, thì sự phát triển của tầng lớp trung lưu sẽ dẫn đến dân chủ hóa xã hội. Tầng lớp này đã phát triển gần 30 năm nay tại Việt Nam. Họ tham gia vào việc hướng tới một xã hội dân chủ như thế nào? Sau đây là ghi nhận của Kính Hòa, ý kiến của những nhà quan sát trong nước và một số doanh nhân Việt Nam.
Quyết định cải cách kinh tế theo hướng thị trường của Đảng Cộng sản từ năm 1986 đã làm cho thu nhập trung bình của người Việt Nam tăng lên trong gần 3 thập niên qua. Theo nhiều nguồn thống kê khác nhau thì hiện nay Việt Nam có thu nhập trung bình đầu người quy ra đô la Mỹ là hơn 1.000 đô la một năm. Song song đó, một tầng lớp trung lưu cũng được hình thành. Họ là những doanh nghiệp tư nhân, chuyên viên kỹ thuật hay quản lý ở các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, những người hoạt động nghề nghiệp tự do. Một đặc điểm chung là họ có học vấn cao hơn số đông dân chúng trong xã hội. Theo những dẫn liệu lịch sử trong hai thế kỷ vừa qua, khi tầng lớp trung lưu lớn mạnh thì dễ có những thay đổi xã hội theo hướng dân chủ hơn. Lý do được đưa ra là những người tầng lớp trung lưu chịu nhiều thiệt hại trong một chế độ hà khắc và do có nền tảng giáo dục cao nên họ có khuynh hướng mong muốn có một xã hội tiến bộ hơn. Một cựu sinh viên luật không hoàn toàn đồng ý về viễn cảnh này ở Việt Nam, mặc dù anh cũng cho rằng chính tầng lớp trung lưu Việt Nam hiện nay là những người đối mặt với nhũng lạm và hiểu rõ xã hội.
Có một cái không biết có đặc thể đặc trưng của riêng Việt Nam hay không, nhưng mà nó rất là rõ. Đấy là tâm lý an phận và tâm lý chấp nhận thực tại. Trước những vấn nạn như vậy thì thông thường người Việt Nam, đặc biệt là lớp trung lưu, thường tìm cách là xoay sở sang cách khác để làm ăn. Họ cho rằng không cần thiết phải chấp nhận những rủi ro không đáng có trong quan hệ với chính quyền. Họ là làm ăn cách ngoan ngoãn, hoặc là phương Tây họ có nhận xét về tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc và ở Việt Nam khác với cái tầng lớp trung lưu ở các nước phương Tây. Nên tầng lớp phương Tây thường có cái sự độc lập với chính quyền và sẵn sàng phản ứng khi mà những lời họ bị xâm phạm. Nhưng mà tầng lớp trung lưu ở các nước mà độc tài quản trị và yếu tố cộng sản như Việt Nam và Trung Quốc thì nó lại thành nhờ các mối quan hệ thân hữu với chính quyền, lớn lên được nhờ các mối quan hệ làm ăn với chính quyền và sống được nhờ chính quyền, cho nên là cấu kết với chính quyền để làm ăn chứ không có sự hướng chống lại.
Một tổng giám đốc doanh nghiệp nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh là chị Bình cũng có nhận xét về thái độ cầu an của giới trung lưu Việt Nam, song song đó lại cũng có những chuẩn bị cho sự thay đổi.
Nói chung là có nhiều thứ không được vừa lòng, nhưng mà nói gì thì nói thì quan điểm của người Việt Nam thì cũng cái thân mình trước coi sao, thời cục thì ba chấm, okay. Theo như em nghĩ như vậy. Ví dụ như bây giờ anh thấy những cái xu hướng như người ta đưa con đi nước ngoài học rất là nhiều, thì đó là những cái sự chuẩn bị nhất định của các gia đình Việt Nam thôi. Mà nói gì thì nói chứ ở góc độ tích cực thì vẫn hy vọng mọi thứ nó an lành.
Cùng có quan điểm như người cựu sinh viên luật nói trên là kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh ở Đà Nẵng. Anh Thạnh là một nhà hoạt động xã hội dân sự, nhiều lần bị cơ quan công quyền quấy rối và đàn áp vì những hoạt động dân sự như kiện các nhà máy thủy điện, xả nước làm chết dân trong những năm qua.
Theo quy luật thì cái lớp trung lưu là cái lớp gánh vác cái vũ đài dân chủ. Nhưng mà ở Việt Nam có điều đặc biệt là lớp trung lưu nó sinh ra là từ cái chế độ độc đảng. Đó là họ có thể là người nắm chính quyền, họ được hưởng hoặc là họ tư bản thân hữu. Thì tất cả những cái này hiện nay họ là có thu nhập khá, có tài sản, có kiến thức. Nhưng mà xuất thân của họ là được hưởng lợi và bị khống chế bởi cái hệ thống chính trị, cho nên họ có hạn chế là họ không dám lên tiếng hoặc là họ không muốn lên tiếng. Và tích lũy thành công của họ thì có những cái hoạt động có thể là không đúng pháp luật, họ không muốn lên tiếng bởi vì quyền lợi của họ gắn chặt với cái tình thế hiện nay của xã hội.
Chị Tâm làm chủ một doanh nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long thì cho rằng giới trung lưu có quan tâm đến chính trị, mong muốn có thay đổi chính trị theo hướng dân chủ hơn, nhưng chị chia ra làm hai loại khác nhau.
Trừ những người nào họ là thuộc về cái tầng lớp bên lãnh đạo tầng lớp đảng thì họ không muốn gì đâu. Những người nào không có đảng thì muốn gì đâu.
Vâng.
Con ông vua thì đây muốn làm vua, con ông xã ở chùa thì cứ quen phép đó ba, thì con ông xã ông mới muốn cái chuyện thay đổi với con ông vua, không muốn chuyện thay đổi.
Chị Bình cũng có ý kiến rằng có hai nhóm trung lưu trong xã hội Việt Nam. Một nhóm mong muốn sự thay đổi, nhóm còn lại thì không, nhưng không rõ nhóm nào đông hơn. Một nhà hoạt động dân chủ trẻ khác là kỹ sư Nguyễn Tiến Trung thì có cái nhìn tương đối khác hơn.
Và từ người dân thường cho đến cán bộ thì ai cũng đều hiểu cái thể chế hiện nay là không chấp nhận được. Cái thể chế mà nó độc quyền, độc đảng, nó tức là cái quyền làm chủ của người dân. Ngay cái đảng viên cộng sản người ta cũng rất là chán ghét. Nó thế nhưng mà hiện tại thì người ta vẫn chưa thấy được cái đường hướng nào để mà có thể làm gì, để mà có thể mà đưa đất nước đi tới thành phố dân chủ được. Thì họ vẫn chỉ không đồng ý thôi chứ họ cũng không làm gì. Là đa số.
Trong những năm vừa qua, các hoạt động dân sự và dân chủ hóa Việt Nam diễn ra phong phú hơn. Và thực sự là có những người thuộc tầng lớp trung lưu, dấn thân vào công cuộc đấu tranh đó. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà kinh doanh thành công, có nói rằng ông quyết định dấn thân vào công cuộc dân chủ hóa đất nước và phản biện xã hội, sau khi thấy rằng chế độ chính trị hiện hành vu cáo ông trong một vụ được gọi là trốn thuế. Gần đây nhất, nhạc sĩ rap trẻ tuổi Nguyễn Vũ Sơn cũng lên tiếng thách thức nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, mặc dù anh xuất thân từ một gia đình trung lưu khá giả tại Sài Gòn. Vì thế nên cũng có những quan điểm cho rằng tầng lớp trung lưu sẽ đóng vai trò quan trọng trong công cuộc dân chủ hóa Việt Nam. Luật sư Lê Công Định cho biết quan điểm của ông.
Tôi nghĩ ở Việt Nam bây giờ thì tầng lớp trung lưu càng ngày càng đóng vai trò quan trọng. Mặc dù cũng mà so với những nước Tây Âu và những nước đã phát triển, tầng lớp trung lưu ở Việt Nam vẫn chưa có vai trò tương đương. Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ rằng là trong vài năm tới họ sẽ đóng vai trò quan trọng. Đừng nhìn họ theo cái góc độ là những người lên tiếng phản biện xã hội. Họ là những người sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội. Chúng ta hãy nhìn theo hướng đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là tầng lớp trung lưu rất quan trọng. Nhưng đừng có thất vọng vì họ bây giờ cũng lo vun vén chuyện đời sống gia đình hoặc là chỉ lo chuyện làm ăn để làm sao cho doanh nghiệp của họ phát triển. Thực ra chính những điều đó sẽ vô hình chung giúp cho cái bộ mặt xã hội Việt Nam trong tương lai nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Và tôi cũng như anh Trần Hùng Duy Thức vẫn đặt rất nhiều kỳ vọng vào cái tầng lớp trung lưu của Việt Nam.
Ông Lê Công Định và ông Trần Huỳnh Duy Thức vốn cũng là những người thành đạt trong xã hội, đã dấn thân vào những đòi hỏi dân chủ cho Việt Nam. Cả hai ông đều bị bắt giam. Ông Lê Công Định hiện đã được trả tự do và bị quản chế ở địa phương, còn ông Thức hiện vẫn còn bị giam. Trong một nghiên cứu mới đây về vai trò của tầng lớp trung lưu trong những cuộc cách mạng ở các thế kỷ trước, cũng như các cuộc cách mạng hay chuyển biến xã hội gần đây, nhà nghiên cứu người Mỹ là Francis Fukuyama viết rằng vị trí trung lưu của một người chưa chắc làm người đó ủng hộ nền dân chủ hay một chính phủ trong sạch. Thậm chí ở các quốc gia như Thái Lan hay Trung Quốc, họ còn ủng hộ các chế độ độc tài để bảo đảm quyền lợi của họ. Nhưng họ sẽ đối đầu với sự lạm dụng quyền lực của nhà cầm quyền. Và ngay cả ở Trung Quốc thì họ cũng muốn có một xã hội tự do hơn.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Tiếp nối chương trình là mục đọc báo trên mạng do Nam Nguyên phụ trách.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam bắt đầu hé mở cánh cửa cho vấn đề trưng cầu ý dân. Trong số các quyền cơ bản được Hiến pháp quy định như quyền tự do báo chí, biểu tình, lập hội và tiếp cận thông tin, tất cả những quyền tưởng như bình thường này trên thực tế không hiện diện trong đời sống xã hội, vì Quốc hội Việt Nam chưa từng ban hành các bộ luật để thực thi. Báo chí do nhà nước quản lý đưa tin hôm 25 tháng 2, 2015, dự thảo luật trưng cầu ý dân do Hội luật gia Việt Nam soạn thảo đã được đưa ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội lấy ý kiến lần đầu tiên. Buổi thảo luận bên cạnh một số ý kiến xây dựng dân chủ còn kèm theo rất nhiều băn khoăn, trăn trở về hậu quả có thể có đối với chế độ xã hội chủ nghĩa một khi người dân có quyền dân chủ trực tiếp. Thông tin báo chí chính thức cho thấy các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đặt ra nhiều câu hỏi đáng ngạc nhiên và có vẻ như các nhà lập pháp của Việt Nam còn khá lạ lẫm với việc người dân có quyền được trưng cầu ý kiến. Nhận định về các thông tin liên quan tới vấn đề trưng cầu ý dân, kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh, một nhà hoạt động xã hội dân sự ở Đà Nẵng phát biểu.
Việt Nam chưa phải là nền dân chủ nhưng mà đang tiến lên nền dân chủ để có thể sử dụng cái công cụ giám sát quyền lực xã hội cũng như lắng nghe ý kiến của người dân tuyệt đối như công cụ trên cầu dân ý là còn một cái tương lai tương đối xa, nhưng mà tôi rất là vui mừng và hoan nghênh khi mà những cái vấn đề mà lâu nay được bao bọc trong một cái biển tâm tối với cái giám sát trên mạng là nhạy cảm đã được bắt đầu được nói lên ở quốc hội và bắt đầu được mang ra thảo luận ở trên báo chí là một cái tín hiệu rất là đáng mừng, như là một thanh án bắt đầu báo hiệu cho một người sinh.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cơ So Phước được Việt Nam Net trích lời tỏ ra khá thận trọng với quyền trưng cầu ý dân được hiến pháp quy định. Ông Cơ So Phước cho rằng đây là việc quan trọng, nếu làm tốt sẽ thể hiện quyền dân chủ trực tiếp của người dân, nếu xử lý không tốt thì sẽ đẩy mình vào nguy cơ bất ổn, tự ta làm rối ta. Ông Cơ So Phước bày tỏ lo ngại về điều gọi là các thế lực lợi dụng thông tin trên mạng đòi hỏi nhiều sự thay đổi. Vị chủ tịch Hội đồng Dân tộc còn đặt ra vấn đề khá lạ lùng là sau khi trưng cầu ý dân, Quốc hội cần xem xét lại kết quả rồi mới thực hiện. Vẫn theo Vietnamnet, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cũng tỏ ra băn khoăn. Nếu kết quả trưng cầu ý dân không đúng như ý muốn thì có tổ chức trưng cầu lại hay không? Nếu dân không đồng ý thì sẽ thế nào? Ông Sơn không nói rõ đúng ý muốn của ai, nhưng người đọc báo hiểu là ý muốn của Đảng và Nhà nước. Ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng còn thận trọng hơn nữa. Ông Hùng cho rằng thực thi quyền trưng cầu ý dân rất nguy hiểm. Nếu các quy định không chặt chẽ, người đứng đầu Quốc hội lo sợ về điều lá phiếu có thể bị tác động và xuyên tạc. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập từ Sài Gòn nhận định.
Tôi có cảm giác những lời lẽ của ông Nguyễn Sinh Hùng mang tính chất tư biện và không giống như lần trước. Ông nói về cái chuyện mà nếu Quốc hội làm sai thì dân chịu. Tức là có những câu mà phát biểu nó không xứng tầm một người lãnh đạo Quốc hội, một ủy viên Bộ Chính trị. Tôi muốn đặt tả một cái vấn đề như thế này. Mà lần này ông còn nói là chuyện mà quyền con người và quyền công dân không thể đem ra trưng cầu dân ý được. Tại vì ông giải thích là những vấn đề đó thuộc về luật định mà hạn chế là do luật, chứ không phải là do Quốc hội. Nếu mà ông nói những cái hạn chế mà do luật, thì tức là luật cũng chính là do Quốc hội ban hành. Thì tại sao những điều liên quan tới rất là sát sườn, rất thiết thân tới quyền con người và quyền công dân, như là quyền tự do biểu tình, quyền tự do lập hội của người công dân đã được quy định từ Hiến pháp năm 1992 cho tới nay là gần 1/4 thế kỷ rồi. Mà tại sao vẫn không được luật định? Như vậy là Quốc hội có phải là cố tình trì hoãn, chây lì về cái chuyện ban hành những quyền về con người? Và cuối cùng bây giờ là không cho trưng cầu dân ý về những quyền về biểu tình, quyền tự do lập hội và những cái quyền khác mà dân chúng đang đòi hỏi. Như vậy đó là một cách để bảo vệ ai? Bảo vệ Đảng, bảo vệ nhóm lợi ích. Và có phải chăng là người ta nói, trong dư luận trong thời gian gần đây nói là Quốc hội, bản thân Quốc hội cũng là một nhóm lợi ích. Có đúng hay không? Tôi đặt vấn đề là như vậy.
Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam, những vấn đề nào cần trưng cầu ý dân, giá trị pháp lý của kết quả trưng cầu như thế nào, ai có quyền đề nghị và điều kiện ra sao? Hàng loạt câu hỏi vẫn rối bời khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu về dự án luật trưng cầu ý dân. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu được tờ báo trích lời cho rằng, giá trị pháp lý của việc lấy ý kiến nhân dân và trưng cầu ý dân là khác nhau. Theo đó, trưng cầu ý dân là quyền dân chủ trực tiếp, là chủ quyền của nhân dân. Khi nhân dân đã biểu quyết đa số rồi, thì đó là quyết định không có cơ quan nào có quyền phủ quyết. Còn giám sát để xem cuộc trưng cầu ý dân có hợp hiến, hợp pháp hay không là việc khác. Ông Uông Chu Lưu nhấn mạnh khi cuộc trưng cầu ý dân đó được tiến hành đúng pháp luật, đã hợp pháp, hợp hiến rồi, thì người dân là người quyết định cuối cùng, không có cơ quan nào có quyền thay đổi quyết định đó. Vẫn theo Thời báo Kinh tế Việt Nam, ông Uông Chu Lưu thêm rằng, Điều 120 của Hiến pháp năm 2013 quy định Hiến pháp được 2/3 đại biểu Quốc hội thông qua thì có hiệu lực. Nhưng trong trường hợp phải trưng cầu ý dân thì do Quốc hội quyết định việc có đưa Hiến pháp đó ra trưng cầu ý dân hay không. Một khi đã đưa ra Quốc hội và trưng cầu ý dân, người dân biểu quyết đa số thì coi như đó là quyết định chứ không phải đưa trở lại Quốc hội nữa. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng không đồng ý với cách giải thích của ông Uông Chu Lưu và nói rằng những trường hợp như vậy thì phải sửa Hiến pháp 2013. với nhiều ý kiến tranh cãi ở Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo luật trưng cầu ý dân, cho thấy vấn đề tôn trọng quyền chọn lựa tối thượng của nhân dân là khó toàn vẹn. Phải chăng người dân ở các nước cộng sản một đảng toàn trị không thể có quyền dân chủ? Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhận định.
Theo tôi biết thì cho tới giờ này, những quyền cơ bản của công dân như là quyền lập hội, quyền tự do báo chí, quyền biểu tình, quyền trưng cầu dân ý, kể cả luật tiếp cận thông tin, vẫn chưa có ở một nước nào trong số những nước còn lại mang danh xưng chủ nghĩa xã hội sau chủ nghĩa như là Trung Quốc, Việt Nam, Cuba và Bắc Triều Tiên. Và đặc biệt là Bắc Triều Tiên là một đất nước khép kín thì chúng ta không cần bàn nữa. Tại vì đó là một đất nước sẽ không có, tuyệt đối không có một chút dân chủ gì cả. Nhưng mà những đất nước như là Việt Nam, mặc dù đã được coi là đổi mới, mở cửa kinh tế hơn 20 năm rồi, 1/4 thế kỷ rồi, nhưng mà vẫn chưa có nổi một cái luật tiếp cận thông tin như là anh vừa đề cập. Và luật tiếp cận thông tin chính là một cái luật mà đã được cái hội nghị Paris từ năm 1981, tức là cho tới nay là hơn 30 năm, 34 năm rồi, mà cũng chưa có nổi luật tiếp cận thông tin, thì làm sao có thể có điều kiện tác nghiệp gọi là tự do báo chí ở Việt Nam?
Trước xu hướng Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét thảo luận các dự luật về quyền tự do cơ bản của nhân dân, mặc dù Đảng Cộng sản khẳng định độc quyền đất nước, tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhận định.
Tôi rất lo sợ rằng đó là một sự giả mạo. Nếu có ra được những luật về tiếp cận thông tin, tự do báo chí, biểu tình cũng chỉ là sự giả mạo và lại thêm một công cụ nữa để ngăn chặn những quyền cơ bản của công dân cứ với tinh thần như thế này và độc tài chính trị như thế này.
Trong xu hướng mới, người dân Việt Nam có thể làm gì để được thực thi những quyền cơ bản của công dân như tự do báo chí, lập hội, biểu tình, trưng cầu dân ý? Dù với một tiến trình được cho là còn rất lâu dài, thì vai trò của các tổ chức xã hội dân sự độc lập có thể giúp ích gì cho người dân? Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh nhận định.
Một dân tộc nô lệ là một dân tộc được tiếp cận quyền tự do. Một dân tộc tự do là một dân tộc được đảm bảo thực hiện các quyền tự do. Nếu có nhìn đó thì rõ ràng Việt Nam hiện nay không có tự do, bởi vì rất nhiều quyền được hiến định nhưng mà bị tiết lộ không thực tế. Điều này cũng là có cái bản chất lịch sử, gần như là cái quyền lợi của giới lãnh đạo chính trị và giới kinh tế mạnh nhất hiện nay trong xã hội. Nhưng mà tôi thấy một cái quá trình nảy mầm, mà ở đó nó có sự phá vỡ những cái vỏ hạt rất cứng, và tất cả những cái tổ chức đòi dân sự người ta đã đánh góp được tiếng nói, người ta phản biện, người ta đòi hỏi, người ta phê phán, người ta làm thức tỉnh người dân. Điều này nó đã bắt đầu, nó làm cho cái trời tự do bắt đầu đâm trời nảy lọc, và nó là một quá trình không thể đảo ngược được. Và sớm muộn là cũng sẽ thành cây và thành cây cổ thụ.
Mặc dù được quy định rất sớm ngay từ trong bản hiến pháp đầu tiên năm 1946 và tiếp tục trong các bản hiến pháp tiếp theo như 1992 và 2013, nhưng trên thực tế quyền trưng cầu dân ý chưa từng được thực hiện tại nước Việt Nam theo xã hội chủ nghĩa. Việc xây dựng một dự thảo luật trưng cầu ý dân dù chưa được xem là hoàn chỉnh và còn tiếp tục bổ sung cũng đã nhen nhóm một tia sáng cải cách ở Việt Nam trên một ý nghĩa nào đó. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại những quốc gia bao gồm Bắc Hàn, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tây Tạng, Trung Quốc và Việt Nam. Trọng tâm chương trình của chúng tôi là các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, câu chuyện nông dân và đất đai tại Việt Nam vẫn tiếp tục nóng. Nông dân ở một số nơi hiện cương quyết giữ lại đất, không để chính quyền lấy làm dự án kinh tế. Tuy vậy, thực tế cho thấy cuộc đấu tranh rất không cân sức và kết cuộc phần thắng vẫn nghiêng về phía nhà cầm quyền và doanh nghiệp. Đội ngũ nông dân mất đất mỗi lúc một đông thêm. Gia Minh trình bày trong phần sau.
Ngay tại một địa phương ở thủ đô Hà Nội, đó là xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai. Từ trước Tết, một số nông dân xuống đồng để gieo cấy vụ mùa mới trên những mảnh ruộng được cho biết bị chính quyền địa phương rắp tâm thu hồi một cách bất minh theo kế hoạch dồn điền đổi thửa. Một người dân địa phương cho biết.
Vừa rồi đây, bà con cũng quyết chiến đến cùng. Thì bây giờ là nó vẫn cứ rủ rỗ, coi như là nó đi mua chuộc mỗi người. Người đi rủ rỗ với người mà nhận ruộng được thì là 10 triệu. Nó mua kiểu đấy. Nhưng mà bà con vừa rồi đây cũng cương quyết không. Thì ra đồng làm mà làm rồi. Tổ chức góp tiền vào để mua một cái máy công nông làm ruộng. Làm thì bọn nó cũng xuống, nhưng hôm ấy là bà con quyết chiến luôn, Liềm với lại Quốc là quyết sinh tử với bọn này luôn. Chúng nó không nào dám xuống cấp máy công nông, không thằng nào dám làm gì cả. Còn mấy cái ông già mà 75 tuổi hay 70 tuổi ấy, thì ông tuyên bố rằng là cuộc chiến nào cũng là cuộc chiến. Cuộc chiến ngày hôm nay hy sinh với chung mày cũng là hy sinh. Quyết chiến đến cuối cùng thằng nào vào đây hôm nay sẽ hy sinh chấm chết, xảy ra án mạng, bắt buộc phải hy sinh với chung mày vì mảnh đất này. Thế là bọn nó không dám. Thế bây giờ bà con người ta xuống đồng người ta làm là ngày nào cũng từng bao nhiêu người người ta xuống người ta bảo vệ máy móc rồi làm ruộng, rồi đồng thời tất cả các nơi như người thanh niên đi làm xa, rồi một số bà con anh em đi làm xa người ta ủng hộ về đậu về thịt, rồi là nói chung tất cả các cái gì để phục vụ trong cái bữa cơ bản đấy là người ta ăn ở cái đồng. Quyết chiến đến giọt máu cuối cùng với cái bọn này. Ngày hôm ấy là tối hôm ấy là bắt đầu bọn nó tổ chức họp thì nó lại ra nói hở ra cả hay là sợ nhất là dân họ tung lên mạng đấy nha. Thế đồng thời nó có cả ý cấm là mọi người là không tung lên mạng.
Cũng tại một địa phương khác thuộc Hà Nội là phường Dương Nội, quận Hà Đông, chỉ mới cách đây hơn một năm, người nông dân tại đó kiên quyết không giao đất cho dự án từng bị treo suốt mấy năm trời, trong khi nông dân không có đất canh tác. Người dân từng có lúc tuyên bố quyết tử cắt máu ăn thề để giữ đất. Và họ gần như thành công sau khi đấu tranh với chính quyền các cấp từ địa phương lên trung ương. Thanh tra của Bộ Tài nguyên Môi trường ra kết luận, nêu ra một số điểm sai trái trong việc thu hồi đất cho dự án. Và đến một thời điểm, người dân Dương Nội hầu như lấy lại được đất, đề ra kế hoạch rút thăm, chia ruộng để tái sản xuất. Hoạt động này được báo cáo với chính quyền địa phương và cũng nhận được hứa hẹn chuẩn thuận theo nguyện vọng của người dân. Thế nhưng rồi, phát biểu của cơ quan chức năng địa phương chỉ là kế hoạch hoãn binh. Một đợt tấn công tổng lực cuối cùng nhắm vào những người dân Dương Nội giữ đất diễn ra rất khốc liệt với cả ngàn quân thuộc các ban ngành phối hợp nhau hồi ngày 25 tháng 4 năm ngoái. Người đi tiên phong trong cuộc giữ đất bà Cấn Thị Thêu, dù không có mặt tại hiện trường, mà chỉ đứng một nơi để quay lại mọi hình ảnh của đợt tổng phản công từ phía cơ quan chức năng, đã bị bắt cùng chồng. Hai người bị đưa ra tòa kết án với tội danh chống người thi hành công vụ. Câu chuyện tại hai nơi thuộc Hà Nội cũng tương tự ở các xã Xuân Quang, Cửu Cao, Phùng Công thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Nông dân tại đó lâu nay cũng liên tục khiếu kiện đến các cơ quan chức năng về việc thu hồi đất canh tác của dân giao cho tập đoàn tư nhân Việt Hưng triển khai dự án mang tên Khu Đô Thị Sinh Thái Eco Park. Đợt cưỡng chế tại xã Xuân Quang diễn ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2012, được người dân khiếu kiện đất đai chọn làm ngày dân oan Việt Nam. Chưa rõ kết cục thế nào sẽ đến với những nông dân giữ đất tại xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội, và tại các xã Phùng Công, Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm ngoái, những người dân tại hai xã Cửu Cao và Phùng Công, huyện Văn Giang lại bị tấn công, và một số người dân bị bắt đưa đi như lời kể của một nông dân địa phương như sau.
Tự nhiên người ta vào ta bắt, người ta bảo là tức là những cái người đào xỏ, tức là vào bắt lúc 4 giờ 5 giờ sáng, bắt bất ngờ Cửu Cao 6 người, vào Phùng Công 1 người,
trong cái dự án đô thị ở Bắc Giang còn 50% là chưa lấy tiền. Thế những cái người chưa lấy tiền thì là đứng đầu đơn đi ra khiếu kiện. Thế bây giờ đấy là nó sẽ lợi dụng nó trục xuất để nó thôn tính. Hôm qua nó mất rồi và bây giờ cảnh sát cơ động của tỉnh Hưng Yên nó vừa mấy xã đi, hôm nay nó san mặt bằng của một số thủ tục công và một số cửu cao. Chưa lấy tiền nó cũng ngủ, mà lấy tiền là nó ngủ.
Trước các biện pháp mà chính quyền tiến hành, một người dân địa phương cho biết.
Dân khiếu kiện thì đi đến đâu mà toàn ra hẹn lần này lần khác xong lại thôi mà. Họ có giải quyết thì đâu. Đấy, gặp cả của chính tài nguyên môi trường rồi gặp hết các ban ngành rồi đấy, nhưng mà người ta hứa nọ hứa kia, nhưng mà cái dự án này thì nó có nhiều cái nó liên quan lắm. Cái thành phần người ta về đấy thì đều bị nhắc nhở là nhạy cảm, thành ra là họ cũng không dám làm.
Thực tế cho thấy khoản tiền bồi thường đất đai mà những người nông dân nhận được không giúp họ có một cuộc sống tốt hơn. Những người kiên quyết giữ đất nhận thấy rõ đất ruộng canh tác là tư liệu sản xuất, giúp có thể làm ra của cải vật chất, duy trì cuộc sống ổn định. Người nông dân nói lên nguyện vọng của những người nông dân như bản thân ông.
Bởi vì đất ở đây là đất đang rất là cao, nhưng mà cái tiền đền bù thì không đủ tiêu. Chưa nhận đền bù thì muốn là thu hẹp bớt dự án lại, bớt chút đất cho dân để người ta sản xuất thôi. Chính là mỗi một xào dân ở đây chúng tôi nên thu nhập tầm 50-70 triệu. Nhưng bây giờ thì người ta lấy đất rồi thì chân hầu như là chứ đói. Nhưng bây giờ mà tôi vào cho bớt diện tích, giả sử như là có 5 xào thì lấy khoảng một nửa thôi thì đồn cho những người người ta sản xuất thì cũng được, thì mới phát triển được, xã hội mới phát triển được. Nhưng bây giờ như thế này thì chắc là rất sẽ nghiền mày hết. Nguyện vọng của dân chúng tôi chỉ có muốn là làm sao mà có cái phần đất sản xuất, gọi là tư liệu sản xuất, như là nhà máy thì có phân xưởng chẳng hạn đấy, nên dân thì cũng phải có tí đất để canh tác sản xuất. Nhưng mà đến bây giờ thì coi như hai bàn tay trắng.
Những người tìm hiểu trường hợp cụ thể của các dân oan mất đất hiện đang khiếu kiện tại các cơ quan trung ương đảng và chính phủ ở Hà Nội đều cho rằng hầu như không thể nào giải quyết được tình trạng mà họ nói đó là một mớ bòng bong bởi chính quyền từ nhiều năm qua gây nên.
Sau đây, mời quý vị cùng chúng tôi đến với diễn đàn bạn trẻ. Kỳ này, Trân Như cùng các bạn khách mời sẽ chia sẻ về quyền tự do trên không gian mạng mà ngay chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng ngăn cấm là điều không thể. Mời quý vị cùng nghe sau đây.
Kính thưa quý thính giả, ngoài việc mỗi công dân có quyền tự do trong đời sống xã hội thường nhật, chúng ta còn có các quyền tự do riêng tư trên không gian mạng. Một xã hội khác đã và sẽ hiện hữu song hành. Tuy nhiên, vì cũng giống như những quyền tự do ngoài đời thực, người dân cũng phải đấu tranh để giành được các quyền tự do trên mạng, đặc biệt là tại các nước độc tài toàn trị, điển hình là Việt Nam. Vậy thực tế các quyền tự do trên không gian mạng tại Việt Nam đối với giới trẻ ra sao? Đó là chủ đề cho diễn đàn bạn trẻ kỳ này, cùng với phần tham gia chia sẻ của ba bạn khách mời, đó là bạn Catherine Lê, bạn Thảo Teresa và bạn Hồ Huy Khang. Xin gửi chào đến ba bạn. Trước tiên thì Trân Như muốn đưa ra một cái ví dụ, đó là mới đây đó thì trường Lương Thế Vinh ở Hà Nội đưa ra một cái quy định nêu rõ 4 điểm cấm kỵ tuyệt đối khi sử dụng Facebook. Ý kiến của các bạn khi biết về quy định này? Trước tiên xin mời Thảo đi.
Quan điểm của mình là như này, thực sự thì ở nhà nước Việt Nam mình thì các bạn đều biết là một cái nhà nước cộng sản thì họ độc tài, họ sẽ đưa ra rất nhiều cái quy định. Nhưng mà mình nghĩ là cái chuyện Facebook mà cấm, cấm là việc của họ thôi. Đấy là quan điểm của mình, còn cái việc gì mình muốn bày tỏ với quan điểm của mình vẫn bày tỏ bình thường.
Còn Khang thì sao?
Theo em như thế này, cái việc mà trường Lương Thế Vinh đưa ra quy định tức là không nói tục chửi bậy, không dùng Facebook để nói xấu ai cái gì đấy. Theo mình nghĩ đó là một quy hướng tốt cho các bạn sinh viên, học sinh. Nhưng mà chỉ hợp lý khi mà nhà trường dùng kỹ năng mềm để khuyên răn, dạy bảo thôi. Chứ không phải là ra một cái bảng thông báo cấm kỵ cứng nhắc đến như thế. Đặc biệt là trên các trang mạng Facebook thì càng thấy cái điều cấm kỵ đó cực kỳ vô lý. vốn dĩ các bạn trẻ thời hiện nay là buông thả nhiều về cái lời ăn tiếng nói rồi. Đời thường mà họ còn nhan nhản thì Facebook cái chuyện đấy thì làm sao mà cấm được.
Và ý kiến của Catherine?
Thì ý kiến của em thì nó cũng có một cái phần trình với lại khoan với lúc nãy. Nếu như Internet thì nó là cái mạng thông tin đa chiều liên kết mọi người trong một cái thế giới lại. Thì khi mà cái trường đó nó đưa ra những điều cấm kỵ đó thì thêm em đồng ý được với lại điều thứ nhất và điều thứ tư. Thì em thấy nó cũng có xu hướng, nó cũng ok, nhưng mà cái kiểu người ta đưa ra là nội quy để ép buộc ấy, để đưa người ta vào trong một cái khuôn khổ ấy, thì nó không có được lắm. Nếu như mà người ta biết cách đưa cho học sinh giới thiệu ra để mà cho học sinh nó hội nhập được, nó chấp nhận được cái đó theo cái hướng mềm giống như bánh Khang nói thì nó cũng ok. Còn như cái điều 2 với điều 3 thì em thấy nó không có cần thiết. Chỉ like status khi mà đọc những nội dung của nó. Nếu như mình like những status có nội dung xấu, chủ nhân Facebook sẽ bị truy cập nhiệm. Bởi vậy cần phải biết đấu tranh, bày tỏ quan điểm trước status có nội dung xấu mà không lành mạnh. Thì em nghĩ cái này là cái quyền tự do của mỗi con người, cho dù nó là tốt hay xấu thì đó cũng là cái ý của mỗi cá nhân mình thôi. Có thể là xấu như này nhưng mà tốt hơn người khác. Nhưng quy định này nó mang cái tính độc tài quá.
Cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của Catherine. Từ cái ví dụ trên á, thì các bạn nhìn nhận như thế nào về cái quyền tự do trên không gian mạng của người trẻ tại Việt Nam, đặc biệt là tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do biểu đạt?
Mình thì có ý kiến như này. Thực ra là tự do ngôn luận, tự do trên mạng, nó thực sự tâm lý chung của người Việt Nam mình, họ ít khi lên tiếng về những cái bất công của xã hội hoặc là những cái điều luật, cái thể chế này ban ra. Mình nghĩ là nếu mà nói tự do ngôn luận ấy, thì Việt Nam mình cực kỳ kém vấn đề đó. Thứ nhất là cũng là do cái thể chế độc tài, cái thứ hai là do cái quan niệm của người Việt Nam mình, bất kể vấn đề gì mà nói đến chính quyền thì họ sẽ là vấn đề nhạy cảm. Chứ còn là cái biểu đạt ý kiến thì tất nhiên là mỗi người đều có một ý kiến, một quan điểm riêng, nhưng mà ít nhất là nó cũng phải theo một cái khuynh hướng hoặc là một cái giá trị đạo đức chung. Nhưng mà ở Việt Nam mình nghĩ là cái số người mà dám biểu đạt hoặc là để mà nói tự do ngôn luận thì hầu như là không có. Chính xác là như thế. Đấy là cái quan điểm của mình. Mình nhìn nhận đó là vấn đề là như thế.
Về cái quyền là tự do ngôn luận biểu đạt ở đây á, thì Việt Nam mình là cái nước độc tài thì em nói rồi đó, mọi người cũng đã nêu lên rồi. Cái đó hầu như không được biết đến ở cái xã hội này. Có nhiều người ta biết, người ta muốn nói nhưng mà người ta không dám nói, bởi vì nói ra thì để sợ người này, sợ người kia hay là sợ người kia công an hay gì đó bắt mình vô, thì bởi vì mình lỡ phát ngôn ra một cái gì đó trái với lại cái pháp luật, trái với lại cái xã hội được cộng sản nó bao bọc lại, không có quyền tự do ngôn luận, không được phép biểu đạt.
Theo em nghĩ như này, từ cái trường hợp của trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh ấy, thì nhiều bạn trẻ đã có những cái phản ứng rất là mạnh mẽ và gai gắt, cho rằng là những cái điều cấm kỵ ấy là không nên hay này kia. Thì điều đó cho ta thấy là con người họ khát khao tự do ngôn luận, tự do biểu đạt khi mà bị cấm đoán như thế. Thực trạng này, cái quyền tự do ngôn luận hay là biểu đạt ở Việt Nam thì như các anh chị đã biết đấy, có thể là một lời nói, một phát ngôn không vừa ý cái chế độ này thì có thể là bỏ tù, bị xử phạt, bị thế này thế khác. Mà cái quyền đấy là một trong những cái quyền căn bản của con người ở Việt Nam. Và trong cái lúc đấy là Việt Nam đã ký với cái Hội đồng Nhân quyền Quốc tế rồi. Trong khi thực tế thì cả cái blogger, Facebooker lên tiếng cái sự thật cho công lý, họ bị bắt bớ, bị trà đạp, sách nhiễu. Quyền tự do tôi nhận thực ra là ở Việt Nam này thì nó luôn luôn bị kìm hãm bởi những cái bắt bớ đánh đập đấy. Cái điều đấy làm cho các bạn trẻ thì cảm thấy sợ sệt khi mà phải phát ngôn ra một cái chính kiến. Và cái điều này thực sự ở Việt Nam là một điều cực kỳ mơ tưởng.
Cảm ơn phần chia sẻ của ba bạn. Trong nhiều năm qua đó, thì nhà nước Việt Nam đã ban hành rất là nhiều cái quy định về quản lý sử dụng Internet, cũng như đã bắt xử tù nhiều bloggers theo cái luật hình sự vì các bài viết trên Internet. Theo các bạn thì những cái quy định và cái hành xử này của nhà nước đó có đủ sức mạnh để mà ngăn cản cái sự phát triển của Internet hay không?
Theo như em thấy, nhà nước Việt Nam không bao giờ có đủ khả năng để ngăn chặn cái sự phát triển Internet, không thể nào kiểm soát hết được Internet. Những cái nhà blogger mà họ bắt chủ yếu là những người có ảnh hưởng rất là mạnh lên công chúng, cả trong và ngoài nước. Họ bắt một vài người để hăm dọa phần còn lại, những cái thiểu số nhỏ, những cái người mà có cái tiếng nói dân chủ lên tiếng để họ hăm dọa thôi. Nhưng mà cái sức mạnh công nghệ thông tin thì ai cũng biết thì nó càng mạnh. Cái số lượng người dùng Facebook hay là Twitter hay là cái gì đó rất là nhiều. Và đó là cái điểm để kết nối mọi người lại với nhau. Cái sức mạnh mà để biểu đạt cái quyền công dân và tự do ngôn luận. Thì như những cái việc làm của nhà nước Việt Nam bắt những cái blogger đó thì chỉ khiến cho người dân nhận ra được cái bộ mặt xảo trá của họ. Khiến cho nhiều người dùng Internet để chống lại họ và lật mặt họ nhiều hơn thôi. Hơn nữa thì cái xu thế dân chủ hóa của Internet thì ngày càng phát triển. ngay từ bây giờ lẫn cả trong cái tương lai. Cho nên nếu như mà khi mà nhà nước Việt Nam không tôn trọng cái quyền tự do kinh doanh, chính là họ đang đi ngược lại với xu thế phát triển của thế giới cũng như của cái thời đại này, thì việc họ kiểm soát và ngăn chặn Internet chính là cái sự bóp chết của quyền tự do ngôn luận và hiểu biết của người công dân người Việt Nam mình.
Mình thì mình cũng quan điểm cũng như Catherine thôi. Thực ra thì để mà ngăn chặn quyền tự do Internet thì mình nghĩ là kể một cái nhà nước độc tài nhất cũng không thể nào ngăn chặn nổi. Tức là họ bắt những cái Facebooker hoặc bắt những blogger là đúng rồi, để họ dằn mặt. Họ dằn mặt những người còn lại, những người mà vẫn tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà mình nghĩ là thực sự là cái công nghệ thông tin ấy, nó là cái sức lan tỏa kinh khủng. Mình cứ nói đấy là cái kẻ thù của Cộng sản. Cho nên là mình nghĩ là đấy là cái vấn đề tất yếu thôi. Vẫn có biểu đạt cái chính kiến thì như là những người mà yêu tự do, yêu sự thật và dân chủ thì kiểu gì thì mình nghĩ là họ cũng sẽ vẫn cứ thế lên tiếng. Kể cả bất kể mình nghĩ là những người nào mà đã có tâm, những người nào mà yêu dân chủ thì họ sẽ không thể nào họ bịt miệng được. Cái vấn đề tất yếu đã phải xảy ra. Còn những người đã đi tù, những người mà bị bắt, thực sự đấy chỉ làm thêm những ngòi nổ thôi. Họ tiếp tục điên cuồng, họ bắt bớ thì chỉ làm cái chất xúc tác mạnh để cho những người còn lại tiếp tục đương đầu. Họ không thể nào họ ngăn chặn được cái công nghệ thông tin Internet cả.
Em cũng đồng ý với ý kiến của chị Catherine và chị Thảo đấy. Nhưng mà em nghĩ thế này, thì nhà nước cũng quy định quản lý như thế, nhưng mà nói chung là các blogger bị xử phạt cái này cái kia vì một cái số bài. Nhưng mà em thấy rằng là sự phát triển nó thực sự rõ rệt, bình thường ta vẫn thấy đấy, tức là càng bắt thì rất nhiều những cái blogger khác cứ hiện lên như thế, rồi dần dần cái giới trẻ nó dám lên tiếng cái vấn đề đấy. Cho nên là việc bắt bớ hay cái gì đấy thì quy định cái này kia thì chẳng ngăn cản nổi cái việc phát triển Internet đâu. Tại vì bây giờ thực sự là Internet nó quá phổ biến, và riêng cái chế độ độc tài này thì không có cách để mà ngăn triệt để tất cả những cái nguồn thông tin trên mạng đâu. Thì đồng ý kiến với chị Thảo với chị Catherine như thế.
Cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của Huy Khang. Và câu hỏi cuối Trần Như muốn hỏi các bạn đó là, tại buổi họp của Văn phòng Chính phủ chỉ đạo nhiệm vụ trong năm 2015, thì ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng là ngăn cấm các trang mạng xã hội là cái điều không thể thực hiện. Theo các bạn thì các cái quyền tự do trên không gian mạng đó được tôn trọng và bảo đảm thì có lợi hay là có hại?
Vâng, em xin được nói trước như này. Ra thì ông Thủ tướng cho rằng trong cái cuộc họp của Hội nghị 10 ấy, ông bảo là việc ngăn cấm các cái thông tin mạng là không thể. Thì trước cái sự ủng hộ của thế giới về tự do ngôn luận báo chí cách đây mấy ngày ấy, thì cái tầm quan trọng của cái tự do ngôn luận nó như thế nào? Thứ hai là việc tôn trọng và đảm bảo cái tự do ngôn luận trên không gian mạng là rất cần thiết và nên áp dụng rộng rãi hơn. Tại vì đó là cái quyền căn bản. Và thứ hai nữa, như chúng ta thấy đấy, những cái sự oan khuất, những cái sự oan sai, chết oan thế này thế kia, nếu không có những cái tiếng nói của những con người mà yêu mến tự do dân chủ thì nó không được minh bạch. Chẳng hạn như của Hồ Duy Hải hay là của Nguyễn Văn Trưởng ấy, thì nhờ cái tiếng nói truyền thông, những cái tiếng nói của phía lề trái đấy mới được như thế. Cho nên cái việc tôn trọng và bảo đảm trên không gian mạng như thế thì hoàn toàn có lợi.
Em thì cũng có một phần giống như Nguyễn Minh Khang, để em xin nói thêm. Theo như em thấy thì cái quyền tự do trên không gian mạng vừa rồi mà được ông Thủ tướng ông nói ra đó, thì
cái quyền tự do không gian mạng được tôn trọng và đảm bảo thì rất là có lợi. Thì khi đó người dùng Facebook có thể tự do nói lên được cái chính kiến bất đồng của mình mà không sợ bị bắt hay bị khủng bố. Ở các quốc gia phương Tây thì người dùng Internet luôn dùng nó để bày tỏ một vấn đề mà họ bất mãn với chính phủ và không hề sợ hãi bị bắt. Vì đó là cái quyền tự do của họ. Ở một quốc gia khi mà các quyền tự do trên mạng được chính phủ tôn trọng thì cũng như là chính phủ trân trọng chính người dân của mình. Thì em hy vọng trong tương lai đây thì là Cộng sản Việt Nam cũng sẽ làm được những điều đó cho dân của họ.
Mình thì cái quan điểm của mình thế này, khi mà thực ra ấy, ông Nguyễn Tấn Dũng ít nhất là đến thời điểm này thì vẫn được cho là người cấp tiến. Ông ấy nói là cái quyền tự do trên không gian mạng đó thì tất nhiên là mình ủng hộ thôi, nhưng mà quan trọng là ông ấy nói nhưng mà có đi đôi với làm không? Nói thật sự là để mà miệng những người cộng sản nói ra thì với mình không tin một cái gì hết. Tất phải nhìn được cái việc họ làm. Tất nhiên là mình ủng hộ thôi. Mình ủng hộ cái quan điểm và ý kiến của ông ấy nói thế, nhưng mà còn phải xem cái hành xử nữa. Như mình đã nói đấy là quy luật tất yếu thôi. Cái dòng chảy của thế giới mà không như thế thì không thể hội nhập được. Và cái tiến trình dân chủ, bởi vì là có những cái tiếng nói trái chiều ấy, thì những mặt trái của xã hội thì người ta mới biết đến. Như em Khang em nói, rất nhiều cái oan sai mà dẫn đến cái chết đó, thì không có những tiếng nói trái chiều thì những cái oan ức một cách kinh khủng đấy vẫn xảy ra đều đều thôi. Đó là cái quan điểm của mình.
Vâng, xin cảm ơn ba bạn Thảo, Teresa, Catherine Lê và Hồ Duy Khang đã dành thời gian để đến với chương trình Diễn đàn Bạn Trẻ kỳ này trong một cái đề tài cũng rất là thú vị. Và Trần Như cũng cảm ơn quý thính giả đã nghe. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Mến chào, tạm biệt. Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ rfa.net rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3. Do đó, quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tầng lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh ASEAN 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đã Trở Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Niệm Khúc Hoa Vàng của Hà Thúc Sinh qua tiếng hát Khánh Ly. Việt Hà xin kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Thank you.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.